truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.
Những hạng mục công trình trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Sau gần 2 năm đi vào hoạt động trên tinh thần tự nguyện, các thành viên câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu trực thuộc thành đoàn Thái Nguyên không quản nắng mưa, sẵn sàng đi đến các điểm sinh hoạt hè khi có yêu cầu hỗ trợ để giúp cơ sở trong việc tổ chức vui chơi cho thiếu nhi hay khắc phục tình trạng thiếu anh chị phụ trách đội hè. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các trường thành viên Đại học Thái Nguyên và các cơ quan báo chí. Hiện Đại học Thái Nguyên có 10 đơn vị thành viên gồm 7 trường đại học, 2 khoa và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Toàn đại học có trên 7 vạn sinh viên, trong đó có 30% sinh viên ở trong ký túc xá, số còn lại ở ngoại trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã bám sát các mục tiêu nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để xây dựng chương trình hành động để tập trung thực hiện. Đối với công tác quản lý học sinh sinh viên thời gian qua, Đại học Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường thành viên tăng cường phối hợp với lực lượng công an, chính quyền sở tại trong công tác quản lý, nhất là sinh viên ngoại trú. Duy trì tổ chức đối thoại với sinh viên, tổ chức đoàn hội sinh viên duy trì các câu lạc bộ theo sở thích, thu hút sinh viên tham gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại những khó khăn trong công tác quản lý sinh viên, xuất phát một phần từ việc thay đổi hình thức học tập sang tín chỉ. Số lượng sinh viên ngoại trú khá đông, trong khi lượng ký túc xá chỉ đáp ứng một phần. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm kịp thời nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong sinh viên, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, thông tin giữa các bên, đảm bảo giải quyết kịp thời và triệt để những vấn đề liên quan. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục đối với sinh viên, xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh, tổ chức các sân chơi trí tuệ, xây dựng thiết chế văn hóa đặc thù cho sinh viên, tăng cường kênh thông tin hai chiều giữa Đại học Thái Nguyên với các lực lượng liên quan. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn đề nghị Đại học Thái Nguyên sớm ban hành văn bản chỉ đạo các trường thành viên tăng cường hơn nữa công tác quản lý học sinh sinh viên, nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý thông tin. Đối với thành phố Thái Nguyên, rà soát lại quy chế phối hợp với Đại học Thái Nguyên để bổ sung những vấn đề mới từ thực tiễn để tiếp tục làm tốt công tác này. Tăng cường chỉ đạo các xã phường, lực lượng công an nơi các đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên đứng chân để làm tốt công tác phối hợp với các nhà trường trong việc nắm bắt tình hình, quản lý sinh viên ngoại trú. Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội sinh viên làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập hợp thanh niên. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Đại học Thái Nguyên để đẩy mạnh tuyên truyền về công tác này.
Sáng ngày 4 tháng 7, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo khoa học tham gia ý kiến về phương án thiết kế xử lý thấm đập chính hồ núi Cốc. Tham dự có đại diện Tổng cục Thủy lợi, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực thủy lợi cùng đại diện một số sở ban ngành liên quan. Căn cứ vào điều kiện địa chất và hiện trạng thấm đập chính hồ núi Cốc, đơn vị tư vấn là Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam đã đưa ra hai giải pháp xử lý. Giải pháp 1, tạo màng chống thấm lõi giữa bằng phương pháp khoan phụt vữa xi măng sét hoặc bentonit. Giải pháp 2, tạo màn chống thấm thượng lưu bằng phương pháp tạo ra một lớp đất có hệ số chống thấm tốt áp mái thượng lưu, sau đó gia cố bảo vệ bằng bê tông cốt thép, chân đập khoan phụt tạo màng chống thấm qua nền hoặc làm sân phủ thượng lưu. Đa số các đại biểu dự hội thảo đều cho rằng giải pháp 1 ưu điểm hơn là không cần phải cắt nước hồ trong khi thi công, dùng ngay mặt đỉnh đập làm mặt bằng thi công và giá thành rẻ hơn. Việc lựa chọn giải pháp khoan phụt tạo màn chống thấm thân đập là hợp lý, đạt hiệu quả kỹ thuật và kinh tế. Còn giải pháp 2 muốn thi công được phải tháo cạn nước hồ, giải phóng mặt bằng thu hồi đất và có rủi ro về vật liệu đất đắp. Giải pháp này là không hiệu quả và không khả thi. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã đưa ra một số ý kiến đóng góp như cần dỡ tấm bê tông để xác định rõ khu vực có dòng thấm tập trung thấm mạnh, có khả năng gây nguy hiểm để ưu tiên xử lý trước, sau đó sửa chữa từng hạng mục theo hình thức cuốn chiếu. Về nguyên nhân và đánh giá hiện trạng thấm ở đập chính, đơn vị tư vấn cần đưa ra các con số so sánh cụ thể, chi tiết để đưa giải pháp xử lý chính xác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về việc đánh giá hiện trạng chi tiết, nguyên nhân xảy ra tình trạng thấm và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thẩm định gửi về UBND tỉnh trước ngày 6 tháng 7. Đối với chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh, sớm hoàn thiện các thủ tục để tiến hành sửa chữa sớm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kinh tế và an toàn. Việc xử lý cấp bách khoan phục tạo màng chống thấm cho thân đập, xử lý hệ thống tiêu thoát nước, xử lý hư hỏng mái hạ lưu và hệ thống thoát nước mặt phải được thực hiện đồng bộ và xong trước ngày 30 tháng 8 để hồ đảm bảo an toàn tích nước phục vụ sản xuất.
Chiều ngày 4 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức phát động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2017. Tới dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 5.000 đối tượng người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng. Theo thống kê trong giai đoạn 2012-2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã vận động các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhân dân thành phố đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 5 tỷ đồng. Từ số tiền này và sự hỗ trợ của quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ người có công xây mới 27 nhà, sửa chữa 75 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ 50 triệu đồng. Xây mới và sửa chữa đài tưởng niệm và bia ghi tên liệt sĩ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, thành phố đã trợ cấp khó khăn cho 112 lượt thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng với số tiền 103 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết 27 tháng 7 với 39.143 suất quà trị giá trên 10 tỷ đồng. Thành phố Thái Nguyên đã đề nghị nhà nước tặng và truy tặng 114 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 100% các xã phường được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công. Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo cũng được thành phố quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tính đến năm 2016, thành phố Thái Nguyên có trên 1.100 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,71%. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ năm 2011 đến nay, đã có 3.817 lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. Công tác xóa nhà rột nát cho hộ nghèo đạt khá cao với tổng số 580 nhà. Tổ chức triển khai thực hiện được 6 mô hình khuyến nông, khuyến ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, v.v. Ngay sau lễ phát động, đã có hàng chục cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ được hơn 200 triệu vào Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và Quỹ Vì Người Nghèo năm 2017. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng vận động mức ủng hộ đối với cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp hưởng lương theo quy định của nhà nước là một ngày lương. Mỗi hộ gia đình ở thành thị ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ gia đình ở nông thôn ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên, v.v. Ủng hộ trực tiếp Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Quỹ Vì Người Nghèo ủng hộ tại địa chỉ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tầng 1, trụ sở cơ quan khối dân thành phố Thái Nguyên, số 14 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 4 tháng 7, Đảng bộ phường Đồng Quang đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Tham gia hội thi có 18 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc. Với chủ đề thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, các thí sinh dự thi phải trải qua hai phần thi là thi diễn thuyết và trả lời câu hỏi nghiệp vụ tuyên truyền viên, báo cáo viên. Theo quy chế của ban tổ chức hội thi, các giám khảo chấm điểm độc lập theo phiếu chấm điểm, đảm bảo tính khách quan cao nhất. Trong đó, phần thuyết trình sẽ chú trọng chấm từng kỹ năng như tuyên truyền miệng tốt, ngôn ngữ văn phong chính xác, sử dụng tư liệu thực tế chân từ khách quan. Phong cách tuyên truyền tự tin, có sức lôi cuốn. Thông qua hội thi nhằm giúp các báo cáo viên nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác tuyên truyền miệng, nhất là kỹ năng tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 13 giải khuyến khích cho các báo cáo viên có phần thi đạt điểm cao.
Chiều ngày 3 tháng 7, Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Hội phối hợp tổ chức quán triệt học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa 2, chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và Đại hội cựu chiến binh các cấp. Hội đã chủ động vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình công tác như phát triển hội viên, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Hội cựu chiến binh thành phố đã kết nạp 165 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 17.000 hội viên. Hội đã đứng ra tín chấp cho trên 900 hội viên vay vốn với tổng dư nợ là trên 21 tỷ đồng. Trao tặng trên 1.100 kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam cho các hội viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác hội. Thành hội đã tổ chức tặng hơn 200 suất quà Tết cho cựu chiến binh là thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Các hội cơ sở thường xuyên thăm hỏi ốm đau và tặng quà cho gần 1.000 hội viên. Tổ chức tang lễ chu đáo cho hơn 110 hội viên qua đời. Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuyến phố văn minh, chỉnh trang đô thị, như phối hợp với các phường xã làm mới trên 5 km đường bê tông liên thôn xóm, nạo vét 13 km kênh mương, vận động 35 hộ gia đình hội viên hiến hơn 900 m2 đất làm đường giao thông, vân vân. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố, kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Các cấp hội cơ sở làm tốt công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức bình xét thi đua tổng kết công tác hội năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên gồm 12 hạng mục công trình và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2015 đến 2016 gồm 5 hạng mục công trình chính là cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ phường Trương Vương, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, cải tạo hồ Sương Rồng 2, xây dựng trường mầm non Đồng Quang. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 453 tỷ đồng. Các hạng mục này đã bàn giao đưa vào sử dụng, đều mang lại hiệu quả sử dụng cao cho người dân, đồng thời góp phần cho đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng khang trang hiện đại.
Trường Mầm non Đồng Quang là một trong những công trình nằm trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1. Trường tọa lạc trên diện tích 4.800 m2 tại phường Đồng Quang, có tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng với các hạng mục một nhà lớp học 2 tầng có quy mô 16 lớp học tiêu chuẩn đồng bộ khép kín, một nhà hiệu bộ và chức năng 3 tầng với quy mô 10 phòng. Các công trình phụ trợ như sân, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, vườn hoa cây xanh, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để xe. Trường được xây dựng đảm bảo môi trường trong lành thân thiện với nhiều cây xanh. Trong quá trình xây dựng, Ban Quản lý Dự án thường xuyên kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đảm bảo kỹ thuật, an toàn và kịp tiến độ, nên đã đảm bảo được các chỉ số về kỹ thuật như thiết kế ban đầu. Ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch UBND phường Đồng Quang cho biết, các phòng lớp học của trường có diện tích rộng rãi, thoáng mát, các thiết kế đều phù hợp với bậc học mầm non. Trường mầm non Đồng Quang được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu về giáo dục của địa phương.
Đối với phường Đồng Quang chúng tôi thì cũng được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cho xây dựng 2 cái hạng mục công trình với cái vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đó là cái dự án của xây dựng trường mầm non công lập Đồng Quang. Thế thì phải nói là đây là một cái dự án mà đã rất nhiều năm nay là nhân dân trên địa bàn của phường Đồng Quang là mong mỏi, chờ đợi để cho có cái ngôi trường nó khang trang, sạch đẹp như thế này để con em trong trường là được đi học là gần và rất là thuận lợi. Thì những năm trước mà khi chưa có cái trường Đồng Quang này thì con em nhân dân trong phường là phải đi học. Một là đối với lại trường tư thục, cái thứ hai nữa là lại phải đi học nhờ ở một số các cái trường khác, rất là vất vả. Đấy, thế thì từ khi mà được đầu tư xây dựng cái ngôi trường này thì phải nói là bà con nhân dân trên địa bàn là rất là phấn khởi và các cháu đi học là cũng rất thuận tiện. Thế và khi mà được nhà nước đầu tư cũng đã đáp ứng là được cái nhu cầu là học tập cho cái số trẻ trong cái độ tuổi đến trường. Và đến thời điểm hiện nay thì phải nói là trường này là một trong những trường đẹp nhất tỉnh Thái Nguyên.
Đường Việt Bắc khi chưa được đầu tư xây dựng, đường xá lầy lội vào mùa mưa và bụi bặm khi trời nắng. Giao thông không thuận tiện nên các dịch vụ không phát triển. Cả khu dân cư nhìn không khác gì làng trong phố. Tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên cũng xác định được tầm quan trọng của tuyến đường này trong phát triển đời sống kinh tế xã hội của nhân dân, nên tuyến đường này đã được thành phố quy hoạch từ mấy chục năm. Các cấp lãnh đạo trong tỉnh nhiều lần trăn trở việc xây dựng con đường này theo quy hoạch, tuy nhiên do nguồn lực chưa đủ nên chưa xây dựng. Năm 2014, được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới quan tâm đầu tư một số hạng mục trong chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc, trong đó có đường Việt Bắc. Cán bộ, nhân dân trong vùng dự án rất phấn khởi, đồng thuận tích cực giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để công trình được xây dựng, đảm bảo tiến độ đề ra. Ban quản lý dự án cũng đã thực hiện đầy đủ các quy trình quy định để dự án được xây dựng. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp, đến nay tuyến đường Việt Bắc dài trên 3 km đi qua địa phận phường Đồng Quang và Quang Trung có tổng mức đầu tư trên 348 tỷ đồng, đã hoàn thành với mặt đường rộng 22,5 m, có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ và là tuyến đường đầu tiên của thành phố được hạ ngầm hệ thống điện. Ông Lê Viết Liền, một người dân sống tại khu vực đường Việt Bắc cho biết.
Cái năm ta 1992 thì bắt đầu được Đảng Nhà nước cho làm cái đường này đường đất, mới mở ra có 7 mét. Cũng đã lúc bây giờ đã tốt rồi, thế mà lại có cái quy hoạch làm đường Việt Bắc. Thế có tên đường, có đường xá, có điểm đầu, điểm cuối thì chúng tôi rất là mừng. Thế mà rước từ năm 92 đến giờ, năm ngoái, năm kia mới được thi công làm cái đường này chính thức. Thì có bản vẽ, có hồ sơ, chắc là chúng tôi cũng rất mừng. Nhân dân rất là ủng hộ cái đường chuyện này. Đời sống nhân dân trước ngày là rất khổ, rất khó khăn. Đấy, ví dụ như là chúng tôi nói cái chở than, chở mãi từ ngoài đường quốc lộ 3 ngoài kia, chỗ cứu hỏa vào đến đây trong này. Đốt gạch để xây nhà. Không như bây giờ là làm đường trước cái đơn giản, đi lại rất là thuận tiện. Và nó thay đổi cái bộ mặt ở cái khu vực này. Nhân dân ở đây rất phấn khởi. Ví dụ cái chỗ đất này trước ngày chỉ bán 2 triệu mét vuông. Đây bây giờ 20 triệu mét vuông. Buôn bán kinh doanh thì mở ra đã phát triển rất là lớn.
Tuyến đường hình thành đã làm thay da đổi thịt của khu vực này, giao thông thuận tiện, lưu lượng người qua lại đông, góp phần giải tỏa việc ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trong nội thành, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của người dân trong khu vực. Công trình Hồ Xương Rồng 2 thuộc phường Phát Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, cũng là một trong những công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Công trình với tổng diện tích 3,09 ha, diện tích nạo vét là 2,1 ha, bờ hồ được kè bằng đá hộc, xây vữa xi măng, trên đỉnh kè có bố trí lan can bằng trụ gang đúc sẵn. Các lan can nối với nhau bằng 2 sợi xích sắt sơn chống rỉ. Quanh hồ có thiết kế đường dạo, cây xanh, thảm cỏ, quảng trường, khu vui chơi, điện trang trí. Hệ thống thoát và thu nước kết hợp giếng tách nước thải, xây dựng tuyến cống xả, điều hòa nước mưa trong hồ. Công trình hoàn thành đã trở thành một địa điểm vui chơi của người dân thành phố và góp phần tạo cho môi trường trong lành. Tôi đến, có rất nhiều người trong thành phố đến đây để tập thể dục, đi bộ, hóng mát, hít thở không khí trong lành. Ông Phạm Văn Quang, người dân thành phố cho biết.
Tôi là cái người dân ở vùng này. Có thể nói là từ khi có cái hồ này đến giờ thì ngày nào tôi cũng có mặt đi tập thể dục xung quanh đây. Mà nhiều người dân ở xung quanh thành phố này cũng đổ về đây rất là đông. Thế có thể nói là đây là một trong cái công trình đem lại rất nhiều cái lợi ích cho dân. Thì bây giờ cái ăn cái mặc đã đủ rồi. Cho nên là nếu bây giờ còn lại là cái đời sống tinh thần. Mà tinh thần bây giờ thì vấn đề tập thể dục là rất quan trọng, về nâng cao sức khỏe là quý nhất đối với người dân. Thế cho nên là mọi người dân đều rất phấn khởi và tin tưởng và có thể nói là đánh giá rất cao về cái tầm nhìn của thành phố. Đây là chính là những cái quan tâm đích thực đem một cái quyền lợi rất là thực tế tới người dân. Thế nhưng mà từ khi bắt đầu có cái hồ đến giờ thì có thể nói là sinh thái ở đây rất là tốt và đặc biệt đấy là cái cảnh quan ở đây là được thành phố xây dựng rất là đẹp.
Công trình cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6, phường Hòa Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trưng Vương là hai công trình được xây dựng trên cơ sở người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng và cũng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Hai công trình này đưa vào sử dụng đã làm cho bộ mặt khu phố được khang trang sạch đẹp, các dịch vụ thương mại phát triển. Có thể thấy, những hạng mục công trình trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai các hạng mục giai đoạn 2 của dự án với 7 hạng mục công trình là xây dựng cầu Bến Tượng, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, nâng cấp cầu Tân Long, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố 19 tháng 8, xây dựng khu tái định cư Việt Bắc, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật đô thị một số tuyến đường chính, cải tạo một số mương thoát nước thải, v.v. Những hạng mục công trình này được hoàn thiện sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt thành phố Thái Nguyên khang trang, hiện đại, văn minh.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, hè đến cũng là lúc thiếu nhi thành phố bắt đầu những hoạt động vui chơi qua các buổi sinh hoạt hè tại khu dân cư, xóm, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ các điểm sinh hoạt về kỹ năng sinh hoạt và khắc phục tình trạng thiếu anh chị phụ trách. Câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu lại tiếp tục lên đường, có mặt kịp thời tại các xóm, tổ dân phố. Ghi nhận của phóng viên Vân Trang trong chuyên mục sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện này.
Sôi động, đầy nhiệt huyết là những gì mà các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu mang đến với các em thiếu nhi của tổ dân phố 14, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Trước kia do chưa có nhà văn hóa cộng với thiếu anh chị phụ trách nên việc sinh hoạt hè của các cháu thiếu nhi ở đây không được duy trì thường xuyên. Nhưng từ khi có nhà văn hóa được xây mới, các cháu háo hức đến tham gia sinh hoạt. Nhưng hiện nay tổ dân phố này vẫn phải đối diện với tình trạng thiếu anh chị phụ trách. Sau khi nhận được thông tin, những thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã có mặt hỗ trợ sinh hoạt hè vào các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Ông Ninh Viết Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố 14, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mặc dù là tổ dân phố cũng có đoàn viên, rồi cũng có các ban ngành để coi làm cái công việc coi như là chỉ đạo sinh hoạt hè coi cho các cháu. Thế nhưng mà khi có được các đoàn viên về coi như hỗ trợ thế thì nó có một cái tính hiệu quả cao hơn. Bởi vì dù gì cũng nói là sinh hoạt hè này nó về cái nhiều cái nét các bạn trẻ nó làm nó dễ hơn.
Hoạt động cách đây gần 2 năm, hiện nay câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu có 20 thành viên chính thức và hơn 30 tình nguyện viên tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Thành viên của câu lạc bộ là những anh chị bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên đã có kỹ năng tổ chức sinh hoạt hè nhiều năm và được tham gia lớp tập huấn công tác đội hè trên địa bàn dân cư. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, câu lạc bộ thường xuyên có mặt tại các điểm sinh hoạt khi có yêu cầu hỗ trợ từ các cơ sở đoàn trong việc tổ chức vui chơi cho thiếu nhi hay khắc phục tình trạng thiếu anh chị phụ trách đội hè. Sự háo hức thích thú khi tham gia vào hoạt động sinh hoạt hè của các em thiếu nhi chính là món quà vô giá mà các thành viên trong câu lạc bộ nhận lại. Anh Trần Quang Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu cho biết thêm.
Để tiếp tục hoạt động câu lạc bộ và phát triển hơn nữa thì mong là tất cả các đồng chí bí thư đoàn phổ biến rộng rãi đến toàn thể các đồng chí bí thư chi đoàn được biết là chúng ta có câu lạc bộ vì đàn em thân yêu để cho các đồng chí tham gia cùng chúng tôi, để chúng tôi có nhiều tình nguyện viên hơn nữa để đi đến được tất cả các tổ dân phố, xóm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nhấn mạnh.
Đối với các hoạt động của câu lạc bộ thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã yêu cầu là ban chủ nhiệm cũng như là các thành viên phải thường xuyên duy trì cái chế độ giao ban họp để tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ cho các thành viên trong câu lạc bộ. Tiếp đó là câu lạc bộ chủ động liên hệ với các phường xã để nắm bắt tình hình hoạt động của các chi đoàn, các ban quản lý hè, các tổ dân phố để xem họ có những cái nhu cầu, những cái đề xuất về việc giao lưu hoặc là giúp đỡ trong cái việc tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi ở trên địa bàn dân cư trong dịp hè hàng năm.
Những ngày hè trôi qua, các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu vẫn miệt mài nhiệt huyết với thiếu nhi. Dù thời tiết nắng nóng hay mưa gió, nhưng chỉ cần cơ sở lên tiếng yêu cầu hỗ trợ là những tình nguyện viên của câu lạc bộ lại sẵn sàng đi tới các điểm sinh hoạt để thực hiện nhiệm vụ của mình với bầu nhiệt huyết, tận tình và đầy trách nhiệm của tuổi trẻ. Tất cả vì đàn em thân yêu. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 7 năm 2017.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá trị từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2.000.000 đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2.000.000 đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Medamat, Medamat, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamat Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamat Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5.500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy sát sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá trị từ 299.000 đồng. Trước dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2.000.000 đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2.000.000 đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamat luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Anh ơi, đang nghi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bảo mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.